Như vậy kết luận lại, chỉ được làm người, làm người mà dễ tu nhất là người nào? Cái người trung bình, đừng giàu lắm mà đừng nghèo lắm. Và người đó tương đối ở những nơi có học hành, có văn hóa, và người đó không có tật nguyền, phải không? Thì giờ ở đây quý vị có thuộc cái hạng người thứ ba đó không? Tức là người mà đủ ba điều kiện đó, không có phải là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà người trung bình là người. Rồi người đó lại là cái người ở chỗ có văn hóa, và người đó không có tật nguyền. Thì quý vị nhóm mình được hạng đó chưa? Như vậy được là cái hạng này rồi, là mình có phước, phải không? Mình đủ duyên, đủ phước mà tiến tu, thế mà không chịu tu là một cái đáng tiếc, đáng uổng công có mặt ở trên đời mà không làm được một cái đáng làm, không thực hiện được một điều nên thực hiện. Đó là ba cái điều. Như vậy có những nơi nói rằng khi mình sanh ra làm người mà sáu căn không đủ, thì ở đây nói là mù điếc, câm ngọng vân vân đó, tức là để nói mình thiếu cái sáu căn. Như vậy thì làm người mà đối sáu căn tròn vẹn và đủ cả cái điều kiện tốt, hiểu biết, thông minh, thì đó là cái phước đức hết sức lớn. Mà phước đức lớn rồi phải dùng cái phước đức đó để mà tiến tu, thì chúng ta mới thành những con người cao siêu hơn, quý báu hơn. Đó là cái phần Ngài nói về cái thân người khó. Nay đã làm người được sanh nơi phồn thịnh, đã đầy đủ sáu căn, đâu chẳng là quý sao? Như vậy mình là một người rất là quý. Người đời luôn luôn đuổi theo con đường danh lợi, luống nhập xác tổn thân tổn thần, đem thân mạng quý báu này làm tôi tớ cho tiền của đáng khinh, sánh với người ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên môi, nào có khác gì. Cái câu này Ngài chỉ trích những cái kẻ ngu đó. Nghĩa là được thân người là quý rồi, nghĩa là được thân người rồi sáu căn đầy đủ, tức là đủ ba điều kiện trên, vậy mà luôn luôn chạy theo danh, đuổi theo lợi, rồi làm cho nhọc xác tổn thần, đem cái thân mạng quý báu này làm tôi tớ cho tiền của đáng khinh. Thân quý, tiền của là cái không có quý. Mà nói cách khác, tiền của là cái đáng khinh, mà mình đem cái quý mà đổi cái khinh thường đó, thì đó là dại khờ, đó là ngu ngốc. Bây giờ giả sử người mù, điếc, câm, bây giờ người ta cho được đống bạc, đống tiền, mà họ nói rằng bây giờ một đống tiền này cho anh xài đi, anh cho sung sướng, thì anh có thích không? Mà anh thích làm sao cho tôi hết mù, phải không? Làm sao cho tôi hết câm? Cái đó là cái người ta thích nhất. Bây giờ mình được cái quý rồi mà không chịu giữ cái quý của mình, trọng cái quý của mình, mình đi đem cái quý tìm kiếm cái khinh, giống như những cái kẻ trộm cướp đó. Cái thân mạng quý mà đem thân mạng này vô để mà có khi đổi lấy những cái rất tầm thường, bị người ta đánh đập, bị tù đài, khổ sở. Đó là cái đem cái quý để tìm cái khinh. Cho nên ở đây ngài ví dụ như ngày xưa có người khi mà tới người ta mời ăn bánh, cái thích ăn bánh quá, đi hai vợ chồng, vợ đứng sau nghe người ta mời ăn bánh cái cấm đầu ăn bánh, bỏ quên vợ, vợ nó buồn quá anh bỏ ra ngoài đi mất tiêu. Tức là ăn bánh mà quên vợ đó. Cái chuyện nó nhỏ mà quên cái lớn. Cho nên ở đây nói sánh như người ăn bánh quên vợ, người ngậm cơm mà quên môi. Đó, cơm ngậm một bốn mà cái môi chứ hở ra đó, không chú trọng cái môi là cái giữ cho cơm nó đừng ra, mà ngậm cơm mà cái môi chứ hở đó, cái ngu ngốc tới cỡ nào. Như vậy để thấy rằng cái người quên thân mà trọng danh trọng lợi trọng tiền của đó, đó là cái người khờ. Người ăn bánh quên vợ, người ngậm cơm mà quên môi. Tuy thân mạng thực là quý trọng, vẫn chưa quý trọng bằng đạo tối cao. Đó, bây giờ ngài mới bước qua cái chặng thứ hai. Như vậy là thân mạng của mình là cái quý trọng nhất ở trên đời, tiền của danh vọng không cái gì bì được hết. Tuy như vậy là còn thua một cái gì? À, cái đạo đức. Cho nên còn thua cái đạo đức. Ở đây ngài với tư cách là tam giáo đồng nguyên, cho nên ngài dẫn hết. Cho nên Khổng Tử nói sớm nghe đạo chiều chết cũng vui. À, như vậy thân mạng là quý, mà nghe được đạo mà chết cũng cao nữa, thì như vậy quý đạo hơn là quý thân. Đó là Khổng Tử. Còn Lão Tử nói tôi sở dĩ có quạng lớn vì tôi có thân. Có thân này là có quạng, thì đối với con người đạt đạo rồi, thân là cái quả quạng chứ không phải là cái gì quan trọng. Đó là hai nhà, một bên Khổng một bên Lão, đều coi thường cái thân mà quý cái đạo đức. Thế Tôn thở xưa cầu đạo, xả thân cứu cọp đói. Đâu chẳng phải ba bậc thánh nhân đều khinh thân mà trọng đạo đó sao? Đó, như Phật hồi hành đạo Bồ Tát, ha, hạnh Bồ Tát, thì khi thấy cọp đói dám bỏ thân mình cho cọp ăn để thực hành hạnh bố thí. Đó, như vậy thì trọng đạo mà quên thân. Như vậy thì quý vị thấy hai cái bậc. Bậc thứ nhất là thân quý hơn danh vọng tài sản thế gian, thấy không? Bậc thứ hai đạo đức quý hơn thân. Đó. Như vậy thì chúng ta được cái duyên tốt, biết tu, gặp được Phật Pháp, thì đó là cái quý mà của chúng ta rất là đầy đủ phúc duyên mới gặp được. Bây giờ ngài than: than ôi, thân mạng thật là quý trọng, còn phải xả để cầu vô thượng Bồ Đề, huống là vàng ngọc tiền của đáng khinh mà lại tiếc sao? Thân mạng là quý trọng nhất, mà vì cầu đạo Bồ Đề ta còn quên thân, xả thân, huống nữa là vàng ngọc, huống nữa là tiền của, là những cái khinh, cái tầm thường mà lại còn tiếc thì vô lý quá. Như vậy, quý vị nghĩ kỹ, một ông vua mà ông coi thường danh lợi, coi thường tài sản, mà chỉ đặt nặng cái đạo đức lên trên, thì như vậy ông vua thật là hiếm có, phải không? Chứ còn ông vua người ta khi mạnh rồi thì xúi đánh chỗ này đánh chỗ kia giành đất, phải không? Rồi muốn cho được làm vua đời đời, kiếm cách này cách nọ để cho cái ngôi vị mình được mãi. Nhưng với ngài làm vua mà thấy rõ tài sản danh vọng là đáng khinh, chỉ đạo Bồ Đề mới là quý. Như vậy thì chúng ta là cái người cái người hạng nào đối với Ngài. Vua đối với mình là dân, dân mà thuộc hạng cùng đinh nữa, thấy không? Dân nghèo nữa, chứ không phải dân giàu, dân sang. Như vậy thì chúng ta là một người dân rất là tầm thường, mà có quý tiền của không? Rồi có quý thân mạng không? Tiền của, thân mạng và đạo đức, cái nào quý hơn? Nói thiệt chứ đừng nói theo đây. Tiền của, thân mạng và đạo đức, ba cái đó cái nào quý nhất? Biểu nói thiệt không phải dám nói. Bởi vì khi nào mà bắt ngồi tu mà quá giờ một chút thì thôi rên là rên, ta tăng đạo đức cho mình chứ gì đâu, thân đau một chút có chết chóc gì. Vậy mà rồi ra cũng bực bội hơn thua nữa. Đó là quý thân này, quý đạo. Chứ còn nếu mà bữa nào mình ngồi thiền tới giờ mà Hương Đăng quên đánh kiển, quên đánh kiển thì lúc đó nó mang ơn Hương Đăng quá, bữa nay cho mình còn nhiều, hay là giận Hương Đăng. Như vậy thì mình trọng đạo đức, cho nên thêm giờ tu là tăng trưởng đạo đức. Mà lại giận người ta thì tức là trọng cái gì? À, trọng cái thân, thân đau. Vì cái đau cái mình hơi giận người ta liền. Như vậy thì trọng thân hơn là trọng đạo đức. Bây giờ phải đổi ngược lại. Ngang đây, chúng ta phải thấy đạo đức là trên, thân mạng là thứ yếu, tiền của là sao chót. Được như vậy đó là mới thực là cái người biết tu, quý đạo đức chứ không quý thân mạng. Người xưa người ta dám đem thân bố thí, mà mình giờ thân ngồi đau một chút mà cũng chịu không nổi, đó là yếu đuối quá. Đây, Ngài nói thêm: ôi, trong ấp mười nhà vẫn có người trung tín, huống là cả thế gian không có người thông minh sáng suốt hay sao? Ngài nói, trong một ấp mười nhà vẫn có một nhà là người trung tín. Bây giờ cả thế gian này mà lại không có người thông minh sáng suốt thì sao? Đã nghe lời này cần phải gắng học, chớ nên nghi ngờ chậm trễ. Đó, người thông minh sáng suốt đó, là nghe lời nói này rồi cố gắng học, cố gắng thực hành, đừng để chậm trễ, đừng có nghi ngờ. Kinh nói, một phen mất thân người, muôn kiếp chẳng được lại. Thật là thống thiết. Trong kinh Phật dạy rằng, một phen mất thân người thì muôn kiếp chẳng được lại. Bây giờ được nó thì phải dùng nó để mà tu, dùng nó để tìm kiếm đạo đức, chứ dùng nó để chờ ngày chết thì uổng biết mấy. Cho nên chúng ta phải thông minh, phải sáng suốt, nhận định cho kỹ, thấy cho thật rõ. Cho nên Khổng Tử nói, người không chịu làm, tôi chẳng làm gì, cam đành thôi. Cái đó là việc của mỗi người, phải tự gắng tu, tự gắng học, chứ ông thầy dầu thương mấy cũng không làm sao cho được. Việc đó là việc của mỗi người tự nỗ lực, mỗi người tự cố gắng, chứ người thầy hay là đứng một đấng Phật tổ không thương mình cũng không làm gì được cho mình. Đó là cái lời răn nhắc rất là tha thiết. Rõ ràng thời gian trăm năm toàn là ở trong sát na, thân quyển tứ đại đâu thể lâu dài. Mỗi ngày chìm đắm trong trần lao, mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô tận.